là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Quang Trung và kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Trong 10 tháng năm 2017, giá trị xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên ước đạt 19,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm 2016. Các mặt hàng tăng chủ yếu là kim loại màu và tinh quặng.
Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được phường Đồng Quang xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Nhờ tích cực thực hiện những giải pháp phù hợp, việc thực hiện trật tự văn minh trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan. Dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ nêu trên do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng kinh phí thực hiện là 522 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2017 trên diện tích quy hoạch gần 15.500 m2, gồm hai hạng mục, trung tâm thương mại và khu nhà phố thương mại Shophouse. Đến nay, nhà thầu đã thi công xong hạng mục ép cọc và đang tiến hành đào đất hố móng để thi công hầm của công trình trung tâm thương mại. Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2018, theo đúng cam kết với tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị nhà thầu cần chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình, đồng thời quan tâm hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và bến xe khách trung tâm đề nghị tỉnh cho chủ trương về việc đầu tư xây dựng bến xe khách tại 4 huyện thị trong tỉnh, giải quyết việc làm đối với số cán bộ, người lao động dôi dư sau khi bến xe khách Thái Nguyên giải thể, xây dựng trạm trung chuyển xe buýt trên phần diện tích đất 4.000 m2 do bến xe khách trung tâm quản lý. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động ở bến xe khách trung tâm thời gian qua. Đối với những đề xuất kiến nghị của đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí về chủ trương, giao cho các sở ngành liên quan hoàn tất thủ tục, tiến hành đầu tư thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh sẽ ứng tiền để giải phóng mặt bằng các công trình theo kế hoạch đề ra.
Sáng ngày 1 tháng 11, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức thuyết phục vận động, đối thoại với 9 hộ dân phường Túc Duyên nằm trong vùng ảnh hưởng thực hiện dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tại tổ 2, 3 và 4 phường Túc Duyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư, Phó Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi đối thoại. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 9 năm 2016 với diện tích gần 3,2 ha tại khu vực tổ 2, tổ 3 và tổ 4 phường Túc Duyên. Trong phạm vi ảnh hưởng của dự án có 86 thửa đất nông nghiệp của 74 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay đã có 65 hộ đã nhận tiền và bàn giao đất. Còn 9 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Tại buổi đối thoại, 9 hộ dân nêu ý kiến, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên, các hộ đều cho rằng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với những hộ mất hết đất nông nghiệp như đang áp dụng là thấp, không đảm bảo đời sống. Một số hộ có ý kiến diện tích đất được đền bù bị hụt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị được đền bù theo diện tích đất có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có hai hộ gia đình bị thu hồi một phần đất ruộng, đề nghị được thu hồi hết vì phần đất còn lại sẽ không canh tác được do ngập úng. Những ý kiến về mức hỗ trợ của các hộ gia đình đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên trả lời bằng văn bản trước đó. Các ý kiến khác cũng được các cơ quan chức năng trả lời cụ thể tại hội nghị, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục và vận động 9 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng trong ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2017.
Trong tháng 10, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì được kết quả cao với tổng giá trị ước đạt 1,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 2,7% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng qua, giá trị xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó tăng chủ yếu ở các mặt hàng kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 184,5 triệu đô la Mỹ. Điện thoại thông minh đạt sản lượng 78 triệu sản phẩm với giá trị đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% về lượng và tăng 39,7% về giá trị. Sản phẩm may đạt 210 triệu đô la Mỹ, tăng 12,4%. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,7 triệu đô la Mỹ, tăng 12,2%. Máy tính bảng đạt sản lượng 17,2 triệu sản phẩm với giá trị đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 7,3% về giá trị. Sản phẩm từ sắt thép đạt 43 triệu đô la Mỹ, tăng 5,6%. Không tăng cao như xuất khẩu, giá trị nhập khẩu trong tháng qua trên địa bàn ước đạt 1,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 11,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 181 triệu đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 1,6% tổng giá trị nhập khẩu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 11,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 98,4% tổng giá trị nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ là nguyên liệu và linh kiện điện tử, vải và phụ liệu hàng may mặc, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có trên 156 km kênh mương nội đồng, 26 trạm bơm, 17 hồ và một đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho trên 6.000 hecta lúa và hoa màu. Để nâng cao diện tích kênh mương kiên cố hóa, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn vốn thủy lợi trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Kết quả trong 6 năm qua, đã có gần 21 km kênh mương nội đồng tại các xã được kiên cố hóa, nâng tổng số kênh mương được kiên cố hóa lên gần 121 km. Hệ thống thủy lợi này được giao cho hợp tác xã nông nghiệp hoặc tổ hợp tác tại các xã quản lý khai thác. Toàn bộ hệ thống kênh mương, trạm bơm, hồ đập được duy tu bảo dưỡng và vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, từ đó góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho người nông dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, làm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ngày 9 tháng 11 năm 2017, gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2017, với chủ đề tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, chủ đề khẩu hiệu về Ngày Pháp luật qua hệ thống pano áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng. Tăng cường thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin bài và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tổ chức các hội nghị tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hoạt động giáo dục ngoại khóa gắn với giáo dục khởi nghiệp, tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng, mở phiên tòa xét xử lưu động, lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức liên tục và tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.
Ngày 2 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân tổ chức hội thảo thực hành ứng phó sự cố bức xạ cho trên 100 người là đại diện Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ. các thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố bức xạ, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt những nội dung về sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ cao, sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ trung bình, các nguồn phóng xạ, những mối nguy hiểm chiếu trong và chiếu ngoài của bức xạ. Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập trung vào việc trao đổi, thảo luận đối với các tình huống có thể xảy ra sự cố bức xạ từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó sẽ đưa ra được những nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ tỉnh Thái Nguyên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của quốc gia. Hội thảo nhằm tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ quan quản lý, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc kiểm soát chặt chẽ những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các sự cố bức xạ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh.
Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện được Thành đoàn Thái Nguyên triển khai mạnh mẽ, theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên với 100% kinh phí hoạt động từ nguồn xã hội hóa và do đoàn viên thanh niên và các cơ sở đoàn trực tiếp tham gia đóng góp. Trong 5 năm trở lại đây, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức được 28 hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 12 hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các cấp bộ đoàn tổ chức 26 hoạt động tình nguyện tại một số tỉnh lân cận như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và đặc biệt là huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tại các địa điểm đã tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho trên 3.500 đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 45 bộ máy tính, trên 5.000 suất học bổng, 500 thiết bị đồ dùng gia đình, 500 đôi giày mới, trên 400 chăn ấm, trên 1.000 áo ấm mới, trên 10.000 bộ quần áo, 10.000 vở viết, gần 600 cặp sách, 2.000 đồ dùng học tập, hơn 5.000 nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình như nước mắm, mì chính, bánh chưng. Thời gian tới, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng nâng cao chất lượng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từ đó góp phần tập hợp giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Trong đó, các hoạt động tình nguyện tập trung vào việc khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thăm hỏi tặng quà các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa nhà, mắc lại hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình chính sách, tham gia bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Thái Nguyên nổi lên là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tính đến nay, toàn tỉnh có 124 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 7,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 162.000 tỷ đồng. Điều gì giúp Thái Nguyên có được kết quả đó? Ghi nhận của chúng tôi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã phần nào giúp trả lời được câu hỏi này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam thuộc tập đoàn Buseon của Hàn Quốc, chuyên sản xuất loa và tai nghe cho một số hãng điện thoại. Vào những năm 2011-2012, trước yêu cầu mở thêm một chi nhánh tại Việt Nam, ông Song Soo-hun, giám đốc hành chính của Galonic hiện nay, khi đó được giao nhiệm vụ tìm địa điểm để đầu tư. Sau khi mục sở thị và làm việc với lãnh đạo một số tỉnh thành, ông Hun đã quyết định chọn thành phố Thái Nguyên. Ông Song Soo-hun chia sẻ, khi đó thu hút đầu tư ở Thái Nguyên chưa sôi động như 3 năm gần đây. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiếp xúc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được sự thiện chí, thân tình và trân trọng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để chúng tôi đi đến quyết định, mặc dù khi đó Thái Nguyên chưa có nhiều điều kiện thuận lợi như bây giờ. Sau này khi được tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành, tôi càng thấy quyết định đầu tư của tập đoàn ở Thái Nguyên là đúng đắn. Ông Hun kể, vào thời điểm 2012, để đi từ chi nhánh của tập đoàn ở Bắc Ninh đến Thái Nguyên, tôi thường chọn đi đường huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Khi đó đường xá nhiều đoạn còn rất gập ghềnh, nên lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp, nỗi lo bị nổ lốp. Còn đi theo đường từ Hà Nội lên, phải qua quốc lộ 3 cũ, chật hẹp, đông đúc, khiến thời gian di chuyển trên đường bị kéo dài trên dưới 2 giờ, thậm chí nhiều hơn nếu tắc đường. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi theo như những gì lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên cam kết, nhất là về hạ tầng giao thông. Điều này góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng thuận lợi phát triển. Nói về sự hỗ trợ của các sở ngành, ông Hun đã dành những lời nhận xét tốt đẹp và đầy ấn tượng. Ông chia sẻ, nếu như thời gian đầu, do một số chính sách và việc thực thi chính sách đối với công ty nước ngoài còn chưa rõ ràng, lúng túng, khiến công ty phải giải trình nhiều lần, thì nay đã không còn. Lâu nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic thường xuyên duy trì số lượng lao động trên dưới 7.000 người, trong đó 95% lao động nữ, 150 người là kỹ sư. Một điểm chung của phần lớn lao động tại công ty là đã kết hôn, có con, trình độ học vấn trung học phổ thông, ít có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định. Vì thế, khi được vào công ty, cơ bản các lao động đều yên tâm làm việc. Còn đối với công ty, cũng không phải lo lắng nhiều đến việc họ thường xuyên thay đổi chỗ làm như với người trẻ tuổi mới ra trường. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công ty đang chi trả 2 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 45 tỷ đồng cho người lao động, trong đó 1,7 triệu đô dành cho việc trả lương, 0,3 triệu đô để đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Hiện lương bình quân của người lao động tại công ty là 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trung bình mỗi năm, tiền lương của người lao động năm sau cao hơn năm trước khoảng 20%, đảm bảo việc trả lương làm thêm giờ, ca đêm, lễ Tết đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Hun cho biết, việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của công ty. Chỉ cần vi phạm vào một trong các quy định đó, chúng tôi sẽ bị chính các đối tác và khách hàng của mình tẩy chay. Không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định, công ty Glonic còn nỗ lực tạo ra môi trường thân thiện để thu hút, giữ chân người lao động, thực sự coi công ty là gia đình lớn, từ đó có ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn. Chị Dương Thị Thoa, quê ở huyện Đại Từ, hiện trú tại tổ 6, phường Phú Xá, là công nhân bộ phận supply cho biết: "Tôi rất thích cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của công ty. Vào các dịp lễ Tết, công ty đều có quà tặng cho người lao động. Tuy giá trị không lớn, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của công ty nên cảm thấy gắn bó, trách nhiệm hơn với công việc đang làm. Công ty còn làm cả rạp chiếu phim, sân bóng đá để người lao động giải trí sau giờ làm việc. Đặc biệt, với người nuôi con nhỏ, còn được trang bị cả phòng vắt sữa với đầy đủ các thiết bị, máy móc cần thiết." Được biết, mới đây công ty đã cử 10 kỹ sư sang Hàn Quốc để đào tạo nâng cao trình độ. Đây là đợt thứ 2 công ty cử đi, trước đó có 6 người. Theo ông Hun, các bạn sinh viên Việt Nam sau khi ra trường về cơ bản đều yếu về kỹ năng thực hành. Vì thế, sau khi được trang bị đầy đủ, các bạn sẽ nhanh trưởng thành, làm việc hiệu quả hơn, từ đó nâng cao được thu nhập và có cơ hội thăng tiến hoặc làm việc tại Hàn Quốc. Hiện công ty đang trong giai đoạn chờ để được các cơ quan chức năng của Việt Nam công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Trong giai đoạn này, công ty rất cần đội ngũ lao động có trình độ. Vì thế, lãnh đạo Glonic đã làm việc với một số trường đại học trên địa bàn để trao đổi, bàn bạc. Mục tiêu mà công ty hướng đến đó là sẽ chế tạo được máy móc phục vụ cho sản xuất ngay tại Thái Nguyên thay vì phải nhập khẩu như lâu nay. Đây được xem là cơ hội mang nhiều ý nghĩa dành cho những cử nhân ngành chế tạo, công nghệ trên địa bàn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo ngay tại tỉnh nhà. Được biết, năm 2016, tổng sản lượng sản phẩm mà công ty làm ra là 35 triệu loa điện thoại, 50 triệu tai nghe. 9 tháng năm 2017, con số này đạt 40 triệu sản phẩm loa và 30 triệu sản phẩm tai nghe. Từ năm 2016 đến nay, mặc dù đang trong giai đoạn được miễn một số loại thuế, nhưng số nộp ngân sách nhà nước của công ty vẫn đạt trên 15 tỷ đồng, bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu, phí bảo vệ môi trường.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những phường thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên, với mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị luôn được chính quyền phường Đồng Quang quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó mang lại kết quả đáng khích lệ.
Dọc theo tuyến đường Việt Bắc, đoạn chạy qua địa phận phường Đồng Quang với hàng loạt cửa hàng, nhà hàng mọc lên. Nhưng điều đáng nói là dù các hộ ở mặt đường làm kinh doanh buôn bán nhưng không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Các loại biển quảng cáo, mái che đều được các hộ thực hiện đúng quy định. Được biết, ngay từ khi tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường của phường đã thường xuyên tuyên truyền tới các hộ dân ở mặt đường và tổ chức cho các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán, vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Vì vậy, sau khi nhiều cửa hàng, nhà hàng đi vào hoạt động, nhưng tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại đây ít khi xảy ra. Người dân được tuyên truyền ngay từ đầu nên đã tự giác chấp hành nghiêm túc. Ông Bùi Như Lợi, người dân tổ 15 phường Đồng Quang chia sẻ:
"Gia đình tôi thì làm trên trục đường nguyên tắc, gia đình tôi thì không bán gì lớn mà chủ yếu là bán cái hàng ăn sáng thôi. Thế qua được cái sự tuyên truyền của cơ quan chức năng của phường, thì gia đình tôi cũng đã ký cam kết và không đặt biển quảng cáo sai quy định, đảm bảo cái đường thông hè thoáng, mỹ quan đô thị. Hầu hết trên tuyến đường Việt Bắc là đường mới, cho nên một số các hộ kinh doanh là tuyên truyền của cơ quan chức năng của phường ấy, thì là các hộ kinh doanh đều có ý thức là kinh doanh trên cái vị trí cho phép, tức là không lấn chiếm ra lòng đường vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị, không có lều vải trái, rồi là không có biển quảng cáo sai quy định.
Tuy nhiên, tại các khu vực khác như mặt đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe và bán hàng rong. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thùy Anh, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường phường Đồng Quang cho biết, trong 9 tháng qua, phường đã lập biên bản xử lý trên 2.600 trường hợp vi phạm mỹ quan đô thị, thu giữ nhiều ô dù, bàn ghế, xe đẩy, v.v. Mặc dù thực hiện khá tốt trong công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, nhưng để hiệu quả hơn nữa thì địa phương cũng còn gặp nhiều khó khăn.
Khó khăn về công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thì hiện nay thì cái hiện tượng bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè này vẫn còn một số điểm tái diễn, ví dụ như ở chỗ đường sắt Hà Thái và khu cổng Bình Đội. Các hộ đến tạm trú ở đây, thuê nhà, thuê ký ốt, xong là khi bán được hàng thì bán, không thì lại di chuyển đến chỗ vị trí khác. Còn một số hàng rong như ở cổng đường cổng chào chỗ tổ 1 này là đa số là bán hàng rong thì có 1-2 cái bàn cái ghế bày ra rất là chống đối.
Đặc biệt là trong công tác quản lý trật tự xây dựng phường đã thực hiện có hiệu quả. Thời điểm đầu năm trên địa bàn phường vẫn còn gần 10 công trình xây dựng không phép, sai phép, nhưng phường đã phát hiện kịp thời và lập hồ sơ xử lý, đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn tất các thủ tục xây dựng theo đúng quy định. Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm những quy định về xây dựng và quản lý đô thị, nên trên địa bàn phường đến thời điểm này không có công trình xây dựng nào xây dựng không phép, sai giấy phép, qua đó tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Thùy Anh, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường phường Đồng Quang nói, các công trình này chủ yếu xây dựng tại khu vực đường Việt Bắc, do người dân chưa hiểu hết quy trình nên mới dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, sau khi được nhắc nhở và hướng dẫn thì các trường hợp này đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để xây dựng công trình.
Việc kiểm tra công tác về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, hàng tuần tổ trật tự thường xuyên là có cái lịch đi kiểm tra, ví dụ như là đi kiểm tra tất cả các công trình hiện nay đang có các hoạt động xây dựng. Và nếu trường hợp những hộ gia đình mà còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ thủ tục thì cũng sẽ hướng dẫn, tránh cái tình trạng đi cơ quan cấp trên đến kiểm tra này. Công tác tuyên truyền ở ủy ban phường cũng thực hiện cái việc tuyên truyền đến người dân đầu năm hoặc là trong năm, tổ chức các buổi về tuyên truyền việc chấp hành các quy định về pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng, như là tiến hành là làm giấy phép xây dựng trước khi thi công, và trước khi khởi công thì có thông báo đến ủy ban phường nộp hồ sơ.
Trong thời gian tới, phường Đồng Quang mà nòng cốt là Tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, xác định sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, quản lý đô thị để nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành đúng pháp luật nhà nước, nhất là trong lĩnh vực sử dụng đất đai, xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Đồng thời đưa các tiêu chí quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường vào việc bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa. Qua đó góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, từng bước xây dựng phường Đồng Quang trở thành đô thị văn minh, sạch đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 2 ngày 3 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
để phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.